Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để người nhắc anh em lên trong thời giờ người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính người chăm sóc anh em. Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét. Nó rình mò chung quanh, tìm kiếm một ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó. Nhưng Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, Đấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của Người trong Đức Giêsu Kitô, chính Người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu được hoàn thiện, vững vàng và kiên cố. Nguyện Người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời. Amen. Nhờ Silvano, người anh em trung tín, tôi cam đoan như thế. Tôi viết vắn tắt thư này cho anh em để khuyên nhủ và chứng thực rằng đó là ơn đích thực của Thiên Chúa và anh em đang tận hưởng. Hội thánh được tuyển chọn ở Babylon và Marco, con tôi, gửi lời chào anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. Nguyện chúc ơn Chúa ở cùng tất cả anh em, những người ở trong Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay. Và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy, sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, hàng năm vào ngày 25 tháng 4, giáo hội mừng kính Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng hay là gọi là Thánh Sử, vì Thánh Marco không phải là môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu. Có lẽ Ngài còn rất trẻ trong khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng. Chỉ có một cái đoạn ngắn chúng ta được biết là tên người Do Thái thì gọi là Gioan, còn khi gọi Marco là tên theo tiếng Latin. Có lẽ Ngài cũng giỏi cả tiếng Hy Lạp, và trong cái thời đại đến Roma thì Ngài cũng biết cả tiếng Latin. Và ở đây chúng ta biết là Thánh Marco được nhắc ít nhất là 3 lần ở trong tông đồ công vụ. Từ cuộc truyền giáo đầu tiên đi với Barnaba và Thánh Phaolô. Nhưng mà khi mọi người đi về hướng Bắc thì năm 45 Ngài đã trở về Jerusalem. Chính vì vậy mà chuyến hành trình thứ hai năm 50, Barnaba đã đề nghị chọn Marco thì Thánh Phaolô không đồng ý. Và như vậy, Thánh Phaolô tới cuối đời lúc ở Roma mới nhắn cho Marco đến và gặp Marco. Hai bên đã hòa giải với nhau trong thư Colosse chương 4 câu 10. Và chắc chắn là Thánh Marco đã đi theo Thánh Phêrô, vì Thánh Marco là con của một góa phụ giàu có ở Jerusalem, là bà Maria. Và trong cái khu nhà lớn của Thánh Marco, của bà mẹ của Thánh Marco, thì cộng đoàn tín hữu đã tụ họp nhau để cầu nguyện ở đó, và Thánh Phêrô cũng đến cầu nguyện ở đó. Trong khu nhà đó có một căn phòng mà Chúa Giêsu đã chọn để làm cái bữa lễ vượt qua, và bí tích truyền chức thánh được lập ở đó, cũng như bí tích thánh thể được lập tại nhà tiệc ly. Sau đó các tông đồ cũng tụ họp lại tại nhà đó để cầu nguyện với Đức Mẹ 10 ngày, để xin Chúa Thánh Thần đến, và ngày lễ ngũ tuần xuất phát từ nơi đó đã đi loan báo tin mừng khắp nơi. Cho nên Thánh Marco rất là gần gũi với Thánh Phêrô và là thư ký cho Thánh Phêrô. Nghe Thánh Phêrô rao giảng, nghe Phaolô cũng như Thánh Phêrô rao giảng, nhưng mà Ngài có một cái chương trình là sau khi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã chịu tử đạo ở Roma, thì Ngài đã viết xuống những cái gì cần thiết để nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ. Và Thánh Marco đã để lại cho chúng ta cái bản văn phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vì vậy mà chúng ta biết được về Chúa Giêsu một cách rất là tóm gọn. Ngài viết là 673 câu, chứ không có nhiều. Trong khi đó, Thánh Matthew viết 1068 câu và chia tới 28 chương. Còn Ngài chỉ viết có 16 chương thôi. Đó là công việc mà Thánh Marco để lại cho hội thánh của Chúa. Và chắc chắn là dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, Thánh Marco mới viết xuống một cách ngắn gọn. Và chắc chắn là có một cái dàn bài mà các tông đồ đã loan báo tin mừng của Chúa theo một cái dàn bài mà chúng ta gọi là tin mừng nhất lãm. Thánh Marco đã trình bày rất là trung thực những cái gì mà xảy ra giữa các tông đồ hiểu về Chúa Giêsu hay không hiểu, hoặc là những cái sự việc tranh chấp như thế nào, Ngài đều trình bày một cách rất là ngắn gọn. Ngài không có những cái từ ngữ văn chương trau chuốt theo các nhà hùng biện, nhưng mà Ngài thành thật trình bày, có sao nói vậy, rất là ngắn gọn. Ngay cả vấn đề Chúa Giêsu phục sinh, Ngài cũng nói rất là ngắn. Thay vì như Thánh Luca trình bày những môn đệ đi làng Emmau, đoạn rất dài, rồi Chúa hiện ra lần thứ nhất hay lần thứ hai như thế nào. Còn ở đây, Thánh Marco tóm gọn ở trong chương 16 cho chúng ta. Và trong cái đoạn chúng ta vừa nghe, Thánh Marco trình bày cho chúng ta là Chúa hiện ra với 11 môn đệ, rồi sai các ngài đi rao giảng khắp thế gian, tin mừng, rồi ai tin thì chịu phép rửa để được cứu độ, ai không tin thì tự họ bị luận phạt, tự họ tiếp tục đi trong bóng tối, đó là quyền tự do của họ. Thánh Marco không có nói một cách dài dòng, nhưng mà rất là ngắn gọn như vậy, để những lời rao giảng chứng tỏ là Chúa sai đi và Thánh Thần của Chúa ở với các tông đồ. Cho nên họ có những phép lạ kèm theo, họ có quyền trên ma quỷ, và nếu những người cố tình làm hại thì cũng không làm hại được và chữa lành được các bệnh nhân. Lời giảng dạy luôn luôn được kèm theo bằng những phép lạ, để chứng tỏ Chúa đang hiện diện với các tông đồ. Thánh Thần của Chúa luôn luôn ở với các tông đồ và hướng dẫn các tông đồ, chứ không phải các ngài làm việc một mình. Chúa Giêsu về trời và Ngài ban Thánh Thần của Chúa xuống, cho nên các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên không phải chỉ nói suông, mà còn một cái vế nữa là có những phép lạ kèm theo khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu và lấy lời Chúa là trung tâm cho cuộc sống của mình, tin vào lời của Chúa Giêsu để cho Chúa sai đi, thì chính Chúa làm việc qua chúng ta là dụng cụ của Ngài. Cho nên những phép lạ nó xảy ra, đó là việc của Chúa. Và Chúa cho mọi người nhận ra có sự hiện diện đích thực của Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt, chứ các tông đồ không có cái tài gì mà lôi kéo những người khác đến với Chúa Giêsu được. Và sau khi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã tử đạo rồi, Ngài Marco đã sang tận ở bên Alexandria, bên Ai Cập, để loan báo tin mừng ở đó. Và Ngài chịu tử đạo cho tới thế kỷ thứ 9, thì những người ở Ý đã cố gắng để mang hài cốt của Ngài về tại Venice, nước Ý, và xây dựng cái đền thờ tôn kính Thánh Marco ở tại đó. Cho nên những khách hành hương thường xuyên đến tại Venice, một thành phố ở giữa các cái đảo nối kết lại với nhau, thật là đẹp, và đền Thánh Marco hùng vĩ nằm ở đó, để mọi người đến tôn kính tại ngôi thánh đường tôn kính Thánh Marco. Chúng ta nhớ lại lịch sử của một vị thánh từ lúc còn trẻ đã dấn thân đi theo Chúa và ở tại Alexandria, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho những điều mình tin, những điều mình viết xuống dưới sự tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Vì vậy, qua lễ Thánh Marco hôm nay, toàn thể giáo hội cảm tạ Chúa đã cho một Thánh Marco để lại cho hội thánh một cái di tích mà ngàn đời về sau cho tới ngày hôm nay luôn luôn có giá trị để nói về Chúa Giêsu Kitô, để hiểu được Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ đã đến trần gian, và những lời căn bản mà Chúa Giêsu loan báo tin mừng đó là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Và sau này tất cả những nơi Đức Mẹ hiện ra cũng kêu gọi con người sám hối, trở về với Chúa, tin vào lời Chúa, chứ không phải tin vào những lời của người trần thế. Có như vậy thì con người mới có một đời sống mới, một đời sống được đổi mới, là một với Chúa Giêsu Kitô, một Chúa Giêsu phục sinh, đã chết và sống lại vinh quang. Lời của Ngài là chân lý cho từng người chúng ta, để lời của Chúa hướng dẫn chúng ta. Nhờ Thánh Marco, chúng ta mới hiểu được và giữ lại được lời của Đức Kitô dạy cho chúng ta và toàn thể thế giới ngày hôm nay, để tất cả chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp tục được ánh sáng lời Chúa dẫn dắt chúng ta trong đêm tối mà thế gian đang bủa vây chúng ta bằng những cái tư tưởng sai lạc, bằng những cái lời giả dối của trần gian, chỉ đưa con người ta mất bình an, mất hạnh phúc và tìm kiếm những cái chóng qua của trần gian để rồi thất vọng. Còn lời của Đức Kitô qua Thánh Marco, chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian và kêu gọi chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng của Chúa, để đời sống của chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng của Chúa, như Thánh Marco, như Thánh Phaolô và Phêrô. Như vậy, đời sống của chúng ta ngày nay, chúng ta vẫn còn chứng tích của Thánh Marco tại Venice, và lời của Ngài đã ghi xuống cho chúng ta, để mỗi người chúng ta trong mỗi thánh lễ đều có cơ hội để nghe lời Chúa, và từng người chúng ta cũng biết Marco cũng đã có những bất bình với Thánh Phaolô, nhưng tất cả đã được hòa giải vào cuối đời của Thánh Phaolô, để mỗi người chúng ta chắc chắn là có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng ta biết luôn luôn hòa giải để làm con cái của Cha trên trời, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái tôi kiêu ngạo của mình, nhưng luôn luôn tìm đủ cơ hội để nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Xin yêu Chúa chẳng khinh ngơi, dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì trung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đắm ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thôi đến một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đành hy sinh nên thần lượng nuôi sống muôn người.
Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa là con quy luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn, dù thân tin nhưng bên tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bên không bờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết con đến một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài, là con quyết luôn.